quy tắc tu học, lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn. Chẳng nên tự kiêu căng khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật. Cuộc tọa đàm chúng ta chỉ còn vỏn vẹn 5 buổi nữa là kết thúc. Hôm nay không có câu hỏi, cho nên dự âm tiếp tục tổng kết lời căn dặn của Ấn Tổ. Tu hành trong thời mạt pháp này, điều gì cũng nên cụ thể, đơn giản, gần gũi. Đừng nên móng cái tâm kiêu kỳ, xa vời, mà lỡ lạc đường, tự mình làm khổ cho chính mình. Cái nội dung này được Ấn Tổ diễn tả bằng những câu nói rất là mộc mạc, đơn giản. Ví dụ như chúng ta học về tịnh độ thì phải làm đủ ngũ khoa, là tam phước, lục hòa, tam học, lục độ và 10 đại nguyện vương của Đức Vô Hằng Bồ Tát. Ngài Tịnh Không chủ trương như vậy. Nhưng mà thực ra thì chính mình nhiều khi vẫn còn mơ hồ trong ngũ khoa này. Khó quá. Thì Ngài Ấn Tổ lại nói dễ hơn nữa. Ví dụ như hôm qua mình nhắc đến là tam phước, lục hòa. Bây giờ thí dụ mình đem cái điểm cao nhất là 10 đại nguyện vương, rồi mình chiếu vào cái lời khai thị của Ấn Tổ, mình thấy có hợp với nhau không? 10 đại nguyện vương là Đức Phổ Hiền lập ra cho Đại Bồ Tát trên cõi Hoa Nghiêm tu để, chứ không phải mình đâu, không phải đơn giản đâu. Chính vì vậy mà nếu mà tự mình đi nghiên cứu cái 10 đại nguyện vương đó, mình làm không nổi. Nhưng mà nếu mình đọc cái lời của Ngài Ấn Quang thì mình làm được. Ví dụ như 10 đại nguyện vương là: 1. Lễ kính chư Phật. Bây giờ mình nghĩ ra chư Phật đâu mà mình lễ kính đây. Điểm thứ 2 là tán thán Như Lai. Mình thấy cũng hơi khó hiểu rồi. Cái thứ ba là quán tu cúng dường. Làm sao mình có khả năng quán tu đây? Lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quán tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng. Sám hối nghiệp chướng thì mình có thể. Thứ năm là tùy hỷ công đức nậu, năm cái đó không thôi. Mình làm có nổi không? Nhưng mà chúng ta đọc cái lời khai tỷ của ông Tổ thì chúng ta làm được. Thay vì chúng ta lễ kính chư Phật, thì ở đây Ngài nói lo nghĩ đến điều của mình, đừng nghĩ tới điều của người khác. Hình như nó liên quan tới cái chỗ này. Coi tất cả mọi người là Bồ Tát, còn ta là phàm phu. Hình như nó liên quan đến cái điểm thứ nhất này. Mà cái lời của Ngài Ấn Quang thì chúng ta làm được. Chị vị thấy không? Hay không? Xứng đáng Như Lai. Mình không biết Như Lai là như thế nào, Phật như thế nào. Mà ở đây Ngài nói tất cả mọi người là Bồ Tát thì mình phải cung kính họ thôi. Mình không được nói những lỗi của người khác, tức là mình cung kính họ. Rõ ràng hình như là những cái điểm này mình làm được. Mà nói xưng tán như Như Lai mình không biết làm được. Nếu mà không giảng ra, không nghe pháp kỹ, mình làm không được. Cho nên chư vị biết là khi mà tu hành, thường thường Ngài Ấn Tổ dạy những điều hết sức là cụ thể, rõ ràng. Tiếp một điều nữa là quán tu cúng dường, là cúng dường chư Phật, cúng dường chư Bồ Tát. Thực ra Ngài Ấn Tổ dạy như thế nào? Hãy làm những việc khó khăn cho người ta, danh mà làm. Làm những việc mà người khác khó làm, thấy người làm những việc cực nhọc, đây chính là quán tu cúng dường đấy, chính là cái đại bố thí đấy. Và cái tâm thành biến thành là cúng dường đấy. Rõ ràng lời của Ngài Ấn Tổ nói rất là mộc mạc. Tất cả mọi người đều làm được hết. Mà làm được của Ngài Ấn Tổ dễ dàng mà lại nhất định được bản thân Tây Phương Cực Lạc. Trong cái 10 đại nguyện vương có cái mục thứ 5 là tùy hỷ công đức. Ở đây mình tùy hỷ công đức làm sao đây? Ngài nói là thành toàn cho người là việc tốt đẹp là tùy hỷ công đức. Hay vô cùng. Mình nghĩ ra hay vô cùng. Ngài Ấn Tổ nói những việc mà mình có khả năng làm được, cố gắng mà làm. Thì ở đây là thấy cho người làm những việc khó nhọc, thành toàn cho người những việc tốt đẹp. Còn nếu những việc mà mình làm không được, thì thấy người ta làm mình thành tâm tán thán, khen tặng. Đó gọi là tùy hỷ công đức. Hay không? Chứ vị thấy hay không? Mình làm không được mà mình khen tặng, thành tâm khen tặng. Ngài nói mình chia nhiều cái một nửa cái công đức của người ta. Như vậy rõ ràng những người nghèo khổ, hiền lành, chất phác, coi chừng có công đức nhiều hơn những người mà tiền bạc rất là nhiều, bố thí công dường hàng triệu. Ngược lại những người không có tiền bạc, coi chừng công đức lại lớn hơn. Tại vì sao? Tại vì người ta có cái tâm gọi là tùy hỷ công đức. Cho nên khi mà mình biết được cái những cái này rồi, chư vị cố gắng dạy đọc thêm những lời dạy của Ấn Tổ. Nó rõ ràng từng điểm mà mình có thể làm được. Trong kinh Kim Cang Phật có nói ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Chư vị nghe cái câu này có hiểu không? Nhiều khi âm cũng không có hiểu nữa. Khó quá. Ưng vô sở trụ nghe tiếng Hán rồi khóc. Nhưng mà đọc lại cái lời khai thị của Ngài Tịnh Không thì mình thấy dễ hơn. Hôm qua mình nói đấy, buồn xả thì tự tại. Rõ ràng đây là cái đại ý của câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Hay không? Mình thấy các tổ thì hay không? Tại sao các ngài không nói cái giọng điệu cao kỳ là tại vì chúng sanh trong thời này thực sự căn cơ yếu lắm, không phải cao đâu. Mình nói cao kỳ thường thường nó sinh ra vọng tưởng. Ưng vô sở trụ giảng ra hay quá, đạo lý trên vai. Nhưng mà thực ra ưng vô sở trụ thì Ngài Tịnh Không nói buông xa đi. Hôm qua người ta làm cái gì đó, mình buồn. Mình buồn tức là còn chấp. Còn chấp là còn vướng. Còn vướng thì cái tâm mình nó trói theo cái nghiệp đó, mà nó đi theo con đường lục đạo khổ nạn. Bây giờ buông cái đó, đừng buồn nữa. Đừng có buồn nữa thì tâm mình không dính vào cái đó nữa. Không dính vào cái đó thì tâm lực của mình mạnh. Tâm lực nó sẽ kéo cái nghiệp lực đi về Tây Phương. Đúng không? Trên tất cả duy tâm tạo mà. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói cái chỗ này thì sao? Ngoài việc niệm Phật, đừng khởi một niệm nào khác cả. Nếu mà chư vị lỡ khởi cái niệm nào đó thì thôi buông liền đi, bỏ liền đi. Giống y hệt như cái chỗ này, không khác gì hết. Rõ ràng. Chư vị nghĩ đi. Kinh Phật, chư tổ, mỗi người nói một khác. Nhưng mà thật sự hàm nghĩa hoàn toàn giống nhau, không khác. Cho nên ta đứng trong vị thế nào? Thí dụ như ta là người thượng căn thượng trí, ta có thể tiếp nhận từ cái lời kinh vô thượng của Phật cho đến cái lời bình dân học chủ. Còn nếu là ta là hạ người hạ căn, ta tiếp nhận cái lời kinh vô thượng lý đạo cao siêu, ta tiếp nhận không nổi, thì hãy mạnh dạn tiếp nhận cái lời giáo dục của các tổ thể hiện ra trong đời này dạy cho những người phàm phu chúng ta đi. Nó hợp với nhau dữ lắm trong đó. Cho nên thành ra tu, chư tổ dạy chúng ta tu cái nào tu một cái thôi, gọi là nhất tu, nhất thiết tu là vậy đó. Tu một cái thôi là tất cả đều tu hết, chắc chắc nữa. Ví dụ những cái câu kinh nó vĩ đại quá mình không biết, thôi bây giờ cứ đọc lời của Ngài Ấn Tổ đi, đọc từ trên đến dưới, tự nhiên lời nào mà làm cũng được hết à. Nói nếu mà có vọng niệm thì bỏ liền đâu có gì đâu mà cao. Mình lúc đang nằm A-di-đà-phật nghĩ, trời ơi tại sao không biết bà xã tôi đi chợ mua cái gì hết, lấy lập tức bỏ liền, thôi chuyện đó, có cũng được, không có cũng được, ăn cái gì cũng được, mình bỏ đấy. Một cái món đồ ăn đó cần phải có đậu phộng, mà lỡ mua quên đậu phộng, ta thấy ta tức lên tức xuống, trời ơi cái tức đó là cái chấp đấy, chấp vào muốn ăn để làm chi, phải không? Chứ vậy nghĩ tức hết. Không chấp buông xả là cái hướng trụ tối cao đấy mà không hay. Chư tổ dạy như vậy đấy, đơn giản như vậy đấy. Tại vì không chấp vào cái gì hết, cho nên thường thường với ông bắt trước mà, tập sự mà, cái gì để trước mặt mình ăn cho rồi, ngon quá. Còn tại sao hôm nay có cái món phở mà không có món rau ta ăn không được? Tự nhiên cái món phở nó còn bao nhiêu đó, mà thực ra món rau cũng không bố gì khác, mà nó làm cho cái tâm mình hình như nó biến thêm một chất độc, hại cái thân này. Vì sao vậy? Vì không chịu là khi có vọng niệm thì phải liền bỏ liền. Đơn giản quá trực thì bị ơi. Đạo đâu có xa, ở sát bên mình, không có xa. Mà tại vì mình muốn xa, cho nên cái đường đi nó xa vời vợi. Vô tình tu theo pháp môn niệm Phật mà ta không chịu áp dụng câu của Phật nói hoan triệt ư ngụ thúc ác đạo tự bế tắc ngay chỗ này, chứ không phải là tìm cách phá này phá nọ, tìm cách khai thông cái này khai thông cái nọ. Tập buông ra nhẹ nhàng thoải mái, rồi thành tâm kết hợp với nhau tu hành. Ngài Ấn Tổ nói nếu mà tu hành như vậy thì nhất định được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhất định được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là ta nhất định được thành đạo. Hiểu như vậy tự nhiên chúng ta thấy an nhiên tự tại, vãng sanh thành đạo trong một đời này chứ không phải là đời thứ hai. Nam Mô A Di Đà Phật.